Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với cái Phật pháp uyên thâm của quý vị thì lý giải cho tôi biết nguyên nhân vì sao mà chúng ta ở đây, người miền Bắc, kẻ miền Trung, người Cà Mau, kẻ Tiền Giang, người thì tận Quảng Trị, người đôi thì có bên Lào, Campuchia, nhưng mà lại hội tụ về dưới mái chùa thân yêu này như là một gia đình ấm cúng như vậy. Ai biết, nói đúng sẽ thưởng cho 2.500. Có ai trả lời không? Tôi biết trong này là có người biết, nhưng mà cũng có người không có biết. Cho nên bây giờ thôi thì tôi sẽ gỡ rối tơ lòng cho quý vị. Quý vị sẽ cảm nhận cái câu hỏi đó ngay bây giờ. Trong một câu chuyện có cái tựa đề có 4 chữ rất là dễ thương: duyên xưa nghiệp cũ. Thì câu chuyện này được xảy ra tại đất nước rộng lớn Trung Hoa. Thì tại một cái ngôi nhà của một vị phú ông. Phú ông thì quý vị biết rồi, giàu hay là nghèo? Giàu cỡ nào? Bây giờ chúng ta thử nghe. Thì rất là giàu. Và ông ta có một cậu con trai cũng rất là phước. Cậu này rất là khôi ngô tuấn tú, rất đẹp trai. Và ông ta ước ao là cưới cho nó một người vợ cũng tương xứng với cái dòng họ, với cái mã đẹp trai của nó như vậy. Phải người vợ này phải theo cái gì thầy sao? Thứ nhất đó là phải đẹp, thứ hai là phải giàu. Và ông ước ao như vậy, và cuối cùng cũng tìm được một nàng dâu ưng ý. Cô gái rất là đẹp, rất là dễ thương và rất là hiền dịu. Giống như các cô trong lớp chúng ta vậy nè. Thì ông này rất là vui, cho nên một thời gian tìm hiểu thì ông tổ chức ngay cái lễ cưới liền. Tại vì ông quan niệm người xưa ta nói là cưới giờ thì cưới liền tay, mình nếu để lâu thì nó bay lên trời. Cho nên á, phải cưới ngay thôi, cho người con trai mình không dễ gì kiếm được nàng dâu hiền đẹp như vậy. Cho nên đám cưới đã được cử hành đúng vào cái ngày lành tháng tốt. Thì một cái điều ngạc nhiên quý vị biết không? Cái đám cưới đang long trọng tổ chức, rầm rộ, mọi người tới rất là đông. Tại vì ông này rất là giàu mà phú ông trong làng, cho nên ông mời hết những cái người mà ông quen biết rất là đông, toàn tay to mặt lớn không à. Và những như giàu có, khách rất là ngồi đằng trong đằng ngoài rất là đông. Thì đám cưới đang chuẩn bị cử hành như vậy, thì bỗng chốc từ đâu có một lão hòa thượng xuất hiện. Mọi người trố mắt ngạc nhiên, trời đám cưới tự nhiên mời thầy chùa làm gì tới ta? Chẳng lẽ tới câu câu gì đấy? Mà ông này ông già, ông tóc bạc phơ hòa thượng thôi. Tay ông chống cái tích trường cái gậy, quý vị biết, lọc cọc đi vô. Cho nên mấy cái đứa mà ăn kẻ ở hầu hạ, nó thấy nó rất ngạc nhiên. Cho nên ngay lập tức nó chạy vào, nó bạch nó: phu ông ơi, phu ông. Thì ông đang lo lắng, chuẩn bị cái lễ trọng đại như vậy, nghe nó thất thanh như vậy. Ông nói: có cái gì mà anh làm gì mà chạy rồi, bốc bốc bốc. Dạ thưa phu ông có mời vị hòa thượng, nó tự nhiên ông tới, ông dự lễ đám cưới ngoài kìa, ông đứng ngoài á. Ông đợi phu ông ra đó á. Hòa thượng nè, làm gì có trong thư mời, làm gì có hòa thượng vô đây, không có đâu. Nhưng mà ông đợi mãi á. Thì cũng may là ông phú ông này đó rất là mến các sư các thầy, cho nên nghe có hòa thượng đến thì ông cũng tức tốc đi ra để coi vị thầy nào đến cái giờ phút này. Thì quý vị biết, ông chạy ra một cái thấy cái vị hòa thượng, ông chống tích trường, từ từ ông tiến vào. Thì ông đi vào, ông đứng đó chống cái cạch gì đó, vuốt râu một cái, cười ha 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 ha. Ông phu ông này ông ngạc nhé, trời đất ơi. Phu ông này ông nhìn kỹ thì quả thật đây không phải là con người bình thường, và cũng không phải là con người mà ông cho là bị tỉnh tỉnh điên điên mắc mát gì. Tại vì cái tướng của ông toát ra một vẻ gì đó rất là tiên ông đạo cốt. Cái cặp mắt của ông rất là có thần và long lanh sáng chiếu, cho nên chỉ trong một chốc lát thì cái vị phu ông này đã lại sụp xuống dưới chân của hòa thượng. Nói giờ bạch hòa thượng, chẳng may hôm nay nhân ngày vui của gia đình chúng con thì ngài có duyên sự gì mà đến đây để chỉ bảo cho chúng con? thấy ngài cười như trẻ con không hiểu, ngài cười kiểu gì hết. Thôi ngài thưa thỉnh thật với ngài, ngài có gì ngài nói cho con rõ thì con không biết ngài muốn cái gì nữa.
Được rồi à, ông đứng dậy đi. Tại sao ông biết ta cười không? Tại vì ta thấy chúng sanh thật là mê mờ, làm cái tội ác tày đình như vậy mà đánh trống khua chiêng cho mọi người đều biết, thật là
tội lỗi thầy.
Ta không cười sao không được?
Con làm gì đâu tội lỗi hòa thượng như vậy hòa như con.
Bây giờ ngươi cần ta ngươi nói không?
Dạ nói cho con biết
thôi. Thì trong lúc đó ở sau cái gì biết một cái tiếng con heo kêu lên. Tại vì sao nó chuẩn bị học cái tập viết viết để làm gì? Đám cưới, đám cưới thì phải có thể thịt heo, không có thịt heo thì chứ chắc ai đã đỡ. Cho nên đám cưới nào cũng giết trâu giết bò. Cho nên hòa thượng đã tiếp, ông có nghe cái tiếng gì không?
Dạ cái tiếng heo.
Tiếng heo. Ông có biết con heo đó là ai không?
Con heo ở nhà con nuôi, bây giờ con làm thịt.
À thế là ông làm thịt cha của ông rồi.
Ông này nghe thì giật mình, tự nhiên thì cha làm thịt cha mình. Hòa thượng nói vậy sao con làm thịt heo liên quan gì cha con chết mất rồi đâu làm thịt nữa.
Tại ông không biết đó thôi. Trước khi chào mất thì ông rất là tiếc cái giang sơn gia tài này ông gầy dựng, cho nên ông rất là lưu luyến và muốn không muốn xa lìa nó. Cho nên sau khi vừa mất một cái thì ông liền đào thai vào trong nhà của ngươi và làm thân heo. Và hôm nay con heo đó chính là người cha đẻ của ngươi đó. Bây giờ ngươi còn dám giết nữa không? Thì nghe nói như vậy thì ông này nghĩ lặng nó. Dạ bạch, hòa thượng như đúng rồi. Cha con nó vốn rất là tiếc của. Ông chắc chiêu từng đồng để gây dựng cái sự nghiệp này và dẫn chúng con dẫn lui dẫn tới là phải cố gắng mà gìn giữ. Và hòa thượng biết không, trước khi ông mất á, phải đỡ ông đi vòng vòng quanh nhà, rờ cái cột này, rờ cái bàn thờ này, rờ đủ hết xong, rờ hết rồi ông mới nắm mắt ông xuôi tay. Ông tiếc dễ sợ, nay hòa thượng nói con mới nhớ. Thôi, tụi đây ơi, dừng ngay. Thế là mấy tụi nhỏ chạy ra ngoài thấy con heo lập tức thả ra, thầy của ông bảo thả nó. Thế là chú heo được chạy vô chuồng, vô chuồng, nằm lại, trời phát chết. Một chút xí nữa thôi là cái lát dao phai sẽ vô cổ nó và một chút nữa là vô bụng hết mọi người. Rồi một lát nữa thì hòa thượng cất lên. Còn cái vấn đề thứ hai cũng rất quan trọng. Ta có nghe nói ngươi cưới được một người dâu hiền rất là xứng đáng với người con trai của ông. Nhưng ông có biết người con gái đó là ai không?
Dạ thì cô nàng ở cạnh nhà con cũng cách mấy căn nè.
Cô gái nó dễ thương lắm hòa thượng à. Trời ơi, hai đứa nó tìm hiểu nhau mấy năm trời á, con thấy xứng đôi vừa lứa lắm, cho nên tốt đẹp.
Cưới với tụi nó có lỗi gì đâu mà hòa thượng nói.
Sao lại không lỗi được? Tại vì người con gái ấy cũng chính là người mẹ hiền năm xưa mà ông hiếu kính.
Bà ta ông có giật mình.
Nó tự nhiên là cô gái bây giờ qua mẹ hết cha rồi giờ đến mẹ.
Nó giờ bạch hòa thượng nó thật con không hiểu. Tại sao mà nó mẹ của con?
Thì hòa thượng mới trả lời cho ông rằng, này ông à, tôi cho ông biết, cái người mẹ của con á, lúc còn sống vốn rất là thương các cháu, đặc biệt là đứa cháu nội và con trai của ông đó. Bà không muốn xa rời nó, lúc nào cũng thương yêu, có gì đều cho nó ăn hết. Lúc sống như vậy, cho nên lúc chết á, bà ta cũng thương nó bội phận. Cho nên bà ta không nỡ rỉa xa. Cho nên khi bà ta nhắm mắt xuôi tay thì bà ta cũng nguyện là trở lại một chỗ nào đó gần nó để có cơ hội tiếp xúc với nó. Cho nên người con gái đó chính là mẹ của người vừa mất. Thì nói như vậy, ông phụ ông bấm bấm tay, ông mới tính nhẩm. Thì quả thật, người mẹ của ông mất thì cách đây, kể từ đó thì cũng 4 năm. 4 năm sau là, có nghĩa là tính đến đó thì đúng vào cái thời điểm mà cái người con trai của mình hơn người con gái này 4 tuổi. Và ông nghĩ rằng đúng như lời hòa thượng nói, lúc mà cái mẹ con mất á, thì nắm chặt tay đứa cháu nội mà không thể rời xa được, chặt luôn. Lúc nhắm mắt rồi thì ông mới gỡ tay bà ta ra, đặt bà ta xuống.
bà Tăng mới chịu ra đi. Thương thân là giữ để cho nội như vậy. Cho nên bây giờ lời Hòa Thượng nói quả như vậy là không sai. Thì nghe Hòa Thượng giải thích như vậy thôi, thì ông mới sụt sùi nước mắt. Nó bạch Hòa Thượng: con quả là có mắt mà như mù, con quả là người phàm phu mà không biết mình gây nên tội lỗi, và một tháng chốc nữa thôi thì tội ác của con đã giết cha và để người mẹ của mình lấy người con trai của mình, tội lỗi rất là tội lỗi. Ngay nhờ Hòa Thượng như vậy con mới sáng lòng ra. Và ngay lập tức cái lễ cưới linh đình dự kiến tổ chức, thì ông phu ông trước mặt rất là nhiều mọi người, thì ông mới cất tiếng: nó kính thưa bà con hai họ, kính thưa tất cả mọi người, hôm nay mọi người đến dự lễ đám cưới của gia đình chúng tôi, chúng tôi rất là vô cùng vinh dự và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay có một cái sự kiện bất ngờ xảy ra, cho nên cái đám cưới này chúng tôi xin tạm gác lại. Và nhân hôm nay có Hòa Thượng đến đây, thì xin mọi người hãy cùng lắng nghe một bài pháp của Hòa Thượng thuyết giảng trong ngày đặc biệt hôm nay, thay vì chúng ta dự lễ đám cưới. Và mọi người đứng chứng kiến cái cảnh Hòa Thượng và ông ta nói như vậy hồi nãy giờ, thì ai cũng vỡ lẽ ra là biết chuyện xảy ra như thế rồi. Thì không ai bảo ai, mọi người để tìm đến một vị trí rất là thích hợp. Và cái đám cưới trở thành một cái đàn tràng, mọi người ngồi như này và Hòa Thượng đăng đàn thuyết giảng. Và quả thật sau cái bài pháp của Hòa Thượng thì dưới đó ai cũng chưa biết gì về Phật pháp hết, thì mọi người đều tin kính Tam Bảo và phát nguyện quy y theo Phật. Và đối với phu ông thì ngay lập tức hôm đó thì ông nguyện thưa với Hòa Thượng rằng: con xin nguyện cải gia vi tự, biến nhà này thành cái chùa, và con là người trụ trì ở đây, xuất gia tu học, còn người con trai thì cũng cất tiếng đó: thưa cha, con cũng có ý kiến. Mà ý kiến gì? Dạ thưa nha, con xin cũng xin đi theo sư phụ Hòa Thượng về núi tu hành luôn. Rồi ông Hòa Thượng này thấy có thêm được đệ tử đẹp trai của tôi, được rồi, Hòa Thượng nhận con. Và thế là người con trai cũng theo Hòa Thượng sau đó trở về núi tu hành. Còn người con gái thì cũng phát nguyện: còn con cũng không có thèm lấy chồng nữa. Mày làm gì? Con về con cũng dưỡng, con nuôi dưỡng báo mẹ con, báo hiếu bố mẹ con. Và quả thật cô này làm thiệt. Và cô trở về chỉ suốt ngày suốt đêm là lo phụng dưỡng hai đứa sinh thành của mình. Và sau khi ông bà khuất núi rồi thì nàng ta cũng phát nguyện xuống tóc đi tu. Và chắc lẽ là sau khi mà nghe xong câu chuyện này rồi thì quý vị đã có một câu trả lời chính xác với câu hỏi lúc đầu chúng tôi đặt ra: nguyên nhân vì sao mà chúng ta hiện diện có mặt ở tại đây? Và qua câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái sự hiện diện có mặt của chúng ta đối với người thân của chúng ta trong một gia đình, người con, người mẹ, ông, bà cùng chung sống trong một gia đình, chúng ta có những mối tình bằng hữu với nhau, ngay cả những người mà chúng ta oán ghét thì không ngẫu nhiên mà đều do nhân duyên, do nghiệp báo mà kết thành. Cho nên nhận chân được điều đó thì tất cả mọi người chúng ta vấn đề là phải biết trân quý những phút giây là những gì mà chúng ta đang có. Biết đâu người cha của mình, người mẹ của mình tiền kiếp trước đó lại là một vị tỳ kheo, hay là một vị tiên ở trên trời bị đọa xuống, bây giờ làm thân người trở về làm bố mẹ. Và hay là người ngồi bên cạnh của mình đây chính là sư đệ của mình năm xưa, hay là người yêu không chừng. Và muốn biết được cái đó thì phải cần gì? Tu để đạt được một cái nhìn như vị Hòa Thượng nọ. Và muốn mà chấm dứt cái oan gia là chúng ta phải đi theo con đường lý tưởng mà hôm nay chúng ta đang theo đó, đó là xuất gia độc Phật để chiến tu đạo nghiệp, giải thoát sinh tử khổ đau. Và con đường đó thì mọi người chúng ta đây cũng rất may mắn đã chọn được cho mình. Và chúng ta cũng ước ao trên cuộc đời này mọi người đều nhận chân được cái chân lý này, và cũng một mai nào đó nếu đủ duyên lành thì họ cũng tiến bước theo con đường của chúng ta, để cho mối oan gia nghiệp báo, để cho những phiền lụy, những giọt nước mắt trong cuộc đời này thôi bớt tuôn rơi, để cho cõi ta bà này đều là một cái tình độ nhân gian, mọi người chan hòa và an vui bên nhau.
gian trôi mới muôn lối đổi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh, lời danh tài sắc đa mang chìm trong lạc thú truy hoang, đắm say sẽ đọa thân mang sống trong hơi thở, gia nghiệp trở thành mây, bánh xe danh dự lăn hoài, khổ đau bà khối tơi bời, biết ngày nào ra, thầy mẫu tính giác xa mùng ai hà, vượt qua bể khổ tìm tới an vui, vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống lối trôi, sống trong chánh niềm muôn đời. Gian trôi mới muôn lối đổi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh, lời danh tài sắc đa mang chìm trong lạc thú truy hoang, đắm say sẽ đọa thân mang sống trong hơi thở, gia nghiệp trở thành mây, bánh xe danh dự lăn hoài, khổ đau bà khối tơi bời, biết ngày nào ra, thầy mẫu tính giác xa mộng ai hà, vượt qua bể khổ tìm tới an vui, vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống lối trôi, sống trong chánh niềm muôn đời, vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống lối trôi, sống trong chánh niềm muôn đời.